Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Quốc Vinh và tạp chí nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin trân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, lâu nay thì chúng ta cũng đã biết là các trường đại học ở Úc đang bị thất thu là bởi vì thiếu vắng những sinh viên nước ngoài. Nhưng mà cái tình trạng nó trầm trọng đến đâu thưa anh? Có những khảo sát nói rằng là đến 16 tỷ đô la.
Vâng, nhiều người cho rằng là cái con số đó nó có thể là nó hơi khuếch đại một chút xíu để mà bi thảm hóa cái vấn đề. Và có lẽ là các cái trường đại học cũng muốn đưa ra một cái con số nó quá cao như vậy để một là có thể tranh thủ để xin thêm cái nguồn tài trợ của chính phủ liên bang, hoặc là có một cái gọi là đấm ngực, là nói rằng là tôi là cái nạn nhân rất là nghiêm trọng của cái COVID-19 chăng. Nhưng mà khi mà chúng ta phân tích ra theo những cái mô hình được mà dựng thành những cái mẫu được các cái nhà phân tích có thể căn cứ vào đó mà suy đoán, thì chúng ta thấy rằng là cái con số này không phải là một cái con số nó khuếch đại gì cả, mà đó là còn một cái con số nó khá gần với cái thực tế. Vì chúng ta thấy rằng là từ khi xảy ra cái COVID-19 thì các cái sinh viên ngoại quốc, một phần khá lớn là từ Trung Quốc, đã không thể đến Úc kỳ 2 được. Chúng ta cũng biết rằng là ở Úc cái hệ thống đại học đó, nó có mỗi năm nó có hai cái học kỳ thứ nhất vào khoảng tháng 2, tháng 3, và học kỳ thứ hai khoảng cỡ tháng 6, tháng 7. Bây giờ chúng ta đã ở tháng 6 rồi và chưa có sinh viên ngoại quốc nào được phép vào Úc để mà bắt đầu học cái học kỳ 2. Học kỳ 2 nó chiếm khoảng một nửa tổng số sinh viên của tất cả các cái sinh viên du học từ ngoại quốc đến Úc. Và vì vậy người ta không có thể nghĩ rằng là cái học kỳ 2 nó sẽ bắt đầu một cách bình thường với cái số lượng sinh viên du học từ ngoại quốc đến Úc như bình thường. Và như vậy thì chúng ta phải mất hẳn cả một cái học kỳ của tất cả những cái sinh viên ngoại quốc đến Úc du học. Nhưng mà không phải chỉ có nhiêu đó thôi thưa anh Quốc Vinh, bởi vì nếu mà họ không bắt đầu vào cái học kỳ 2 này đó, của năm 2020, thì chúng ta thấy rằng là ở năm thứ nhì thì nguyên một cái group này cũng sẽ vắng mặt. Bởi vì cái chương trình cử nhân nó sẽ kéo dài 4 năm, và cứ 4 năm liên tiếp đó chúng ta mất hẳn một cái khối lượng sinh viên này trong suốt 4 năm trời, chứ không phải là chỉ riêng cái học kỳ 2 của năm này. Và như thế các cái trường đại học sẽ thất thu khoảng từ 3 tỷ 1 đến 4 tỷ 8 trong năm nay đó, thì cái con số đó nó sẽ nhân lên thành 4 năm.
Nhưng mà thưa anh, chắc là đến một lúc nào đó thì các sinh viên ngoại quốc sẽ được phép quay trở lại Úc để học chứ, phải không anh? Mà đa số đó khi mà họ đã chọn Úc rồi, đương nhiên là họ sẽ chờ để mà quay trở lại đây học. Trên thực tế thì thực sự họ cũng không có sự lựa chọn nào khác đâu. Bởi vì là các trường đại học ở các nước khác thì cũng vậy thôi, cũng vẫn bị cái giới hạn đi lại. Cho nên là bây giờ mà đổi trường đại học rồi đổi quốc gia thì cái chuyện nó phức tạp vô cùng anh.
Vâng, dĩ nhiên là nó sẽ xảy ra cái trường hợp như vậy. Nếu mà họ đã lựa chọn Úc như là một cái địa điểm để đến du học đó, thì không năm này thì sang năm họ cũng sẽ đến. Nhưng mà ở trong một cái ý nghĩa kinh tế thưa anh Quốc Vinh là thời gian là tiền bạc. Có nghĩa là nếu mà họ không vào học của năm này đó thì các cái trường đại học sẽ mất cái nguồn lợi tức của năm này. Và cái lỗ hổng đó nó sẽ tiếp tục ở năm thứ hai, năm thứ ba, năm thứ tư, bởi vì tất cả những cái giáo trình, tất cả những cái sự chuẩn bị cho một những cái đợt sinh viên du học nó đã có sẵn rồi, và như vậy cái khoảng trống này nó sẽ được tiếp tục xảy ra đến năm thứ hai, năm thứ ba, năm thứ tư, vân vân. Tuy vậy thì người ta cũng vẫn thấy rằng là nếu mà cái tình hình COVID-19 nó được vãn hồi đúng lúc và người ta có thể tiếp tục được các cái khóa học như là bình thường đó, thì rõ ràng cái hậu quả của nó cũng sẽ bị giảm bớt đi nhiều.
Nhưng mà các trường đại học thì thật sự ra họ cũng đã có những khoản tài trợ từ chính phủ. Còn cái thu nhập mà từ sinh viên ngoại quốc là để thường dành cho các cái đầu tư thêm, của các trường đại học, và cũng nhờ đó mà mướn thêm một số giảng viên và đặc biệt là đầu tư vào trong các cái chương trình nghiên cứu. Nhưng mà thưa anh, bây giờ nếu như không có những cái khoản đó đó thì trợ cấp của chính phủ vẫn đủ để cho trường đại học họ hoạt động chứ, bởi vì họ vẫn còn những sinh viên nội địa kia mà.
Dĩ nhiên là như vậy rồi, và các cái trường đại học nhận được những cái ngân khoản tài trợ của chính phủ hàng năm, căn cứ trên cái số lượng sinh viên, căn cứ trên những cái dự án nghiên cứu, căn cứ trên những cái tiền bảo quản trường ốc vân vân. Thì chúng ta thấy là các cái trường đại học thường thường họ phải chi trả những cái khoản tiền rất là lớn, trong đó gần một nửa cái ngân sách của các trường đại học là được chi trả cho nhân viên, trong đó có nhân viên hành chánh và nhân viên giảng huấn. Thì và họ phải là bảo trì những cái cơ sở hoặc là có những cái công trình nghiên cứu vân vân, thì tất cả những cái điều này đều đòi hỏi tiền hết. Và một trong những cái nguồn tiền đó, bởi vì cái ngân sách của chính phủ không có đầy đủ cho họ và mà bắt buộc họ phải kiếm thêm tiền, là cái một trong những cái nguồn lợi mà họ kiếm được đa số là từ phía các cái sinh viên, là học phí của các cái sinh viên ngoại quốc du học ở tại Úc. Và với một cái sự thiếu vắng mặt của các cái sinh viên ngoại quốc đến Úc du học trong cái học kỳ 2 của năm 2020 này, thì chúng ta thấy là các cái trường đại học đang phải đối diện với một cái lỗ hổng tài chính khá lớn. Người ta ước định là khoảng cỡ 3 tỷ 3 đến 3 tỷ rưỡi cho các cái chi phí của các cái công trình nghiên cứu đó, thì có thể là sẽ bị lâm nguy.
Lâm nguy ý anh tức là sẽ có rất nhiều người mất việc đó. Thì cái khu vực mà các trường đại học ở Úc này thì là đã tuyển dụng khoảng chừng đâu 21.000 người giảng huấn, rồi nhân viên hành chánh, các nhân viên hỗ trợ khác vân vân. Nhưng mà thưa anh, các cái chương trình nghiên cứu bây giờ thì đã đành, nếu như mà không có tiền thì không làm được, nhưng mà điều đó không có nghĩa là sẽ không bao giờ làm được, phải không anh? Thì cứ để lại đó, năm sau làm hoặc không được thì là 2-3 năm nữa làm cũng được vậy.
Vâng, dĩ nhiên là không phải là hoàn toàn các cái dự án nghiên cứu hoặc là những cái ngân khoản dành cho cái công tác này hoàn toàn bị cúp hẳn, nhưng nó vẫn còn có thể lai rai sống được, dĩ nhiên là không sống hùng sống mạnh giống như là những cái năm trước khi mà ở những cái thời cực thịnh mà thôi. Chứ khi mà nói đến đại học thì chúng ta nói đến những cái cơ sở nghiên cứu về khoa học, nghiên cứu về nhân văn, nghiên cứu về ngôn ngữ, là đủ thứ loại nghiên cứu. Bởi vì khoa học, các cái trường đại học muốn sống được là phải có một cái sự tiến bộ, và chính cái sự tiến bộ này đưa đến cái sự thúc đẩy phát triển kinh tế, chứ không phải là các cái trường đại học như là những cái tháp ngà cho người ta vùi đầu ở trong sách vở ở trong đó rồi không làm được gì cả. Nhưng mà các cái trường đại học ở, đặc biệt là ở Úc, nó mang cái tính chất thực dụng rất là cao, và vì vậy nếu mà không có kích thích được các cái dự án về nghiên cứu gì đó thì có thể nó sẽ tác động một cách trực tiếp đến nền kinh tế. Mọi cái phát triển về khoa học, về công nghệ thông tin, về đất, đủ thứ chuyện đó, nó có thể sẽ đình trệ lại. Và như chúng ta đã biết là nếu mà một cái quốc gia nó đình trệ hoặc là tạm ngưng những cái hoạt động nó có tính cách cực kỳ quan trọng như vậy thì nền kinh tế sẽ đứng lại hoặc là thụt lùi.
Và không riêng gì các trường đại học, lấy thí dụ như kỹ nghệ tàu du lịch chẳng hạn, tàu biển đó, thưa anh, thì cũng đang có rất nhiều quan ngại rằng là có thể cái ngành này sẽ không bao giờ quay trở lại bình thường được nữa. Nhất là sau cái vụ là rất nhiều người ở trên chiếc tàu Ruby Princess mà bị nhiễm COVID-19, phải không anh?
Vâng, chiếc Ruby Princess sở dĩ nó trở thành một cái tên mà nhiều người biết tới là vì nó là một trong những cái nguồn chính đã phát tán cái con coronavirus ra ngoài. Và cho đến nay thì theo người ta cho biết thì có khoảng 24 nạn nhân từ cái Ruby Princess nào đã thiệt mạng sau khi một số hành khách được cho phép lên bờ ở Úc. Thì chúng ta thấy rằng là cái cuộc điều tra về cái nguyên nhân hay là những cái trắc trách trong nhiệm vụ của những cái người có cái phận sự mà cho phép cái chiếc tàu Ruby Princess cập bến cũng như là cho phép hành khách lên bờ vân vân thì nó vẫn còn đang diễn ra, cho nên chúng ta cũng chưa có thể có những cái kết luận nào một cách chính thức được về vấn đề này. Nhưng mà dù vậy thì nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái kỹ nghệ du thuyền chẳng hạn. Chúng ta biết rằng là hàng năm đó thì nước Úc có khoảng cỡ 1 triệu 350.000 người đi du thuyền, đi du lịch trên biển lên đó, thì đi vòng quanh thế giới, ghé thành phố này, ghé nước này, nước nọ, vân vân. Nhiều người tưởng rằng đó thì cái việc mà tại sao phải nhốt mình ở trên một cái chiếc tàu trong 2-3 tuần lễ, thậm chí là 2-3 tháng, vì nó có cái gì vui thú đâu. Nhưng mà thưa quý vị, trong cái khuynh hướng du lịch ngày nay đó thì nó du thuyền nó trở thành một trong những cái ngành rất là quan trọng, và nhiều người rất là enjoy cái chuyện đó, nhiều người rất là thích thú đi du thuyền bởi vì họ có được phục vụ một cách chu đáo, họ có những cái phương tiện giải trí ở trên du thuyền và được thăm viếng nhiều cái hải cảng, nhiều cái đất nước, vân vân. Thì có thể nói là trong những cái năm vừa qua đó thì cái kỹ nghệ về du thuyền nó đã là rất là hưng thịnh và nó càng ngày càng trở nên phổ biến. Nhưng mà đúng một cái coronavirus này đã khiến cho nhiều người phải phân vân và có cái những cái ý định là không có còn đi du lịch bằng cái con đường biển này nữa.
Nhưng mà thưa anh, nếu như đi du lịch bằng tàu biển như thế này là một cái thú vui và rất là nhiều người Úc họ thích. Thống kê cho thấy là trong năm 2018 là có đến 1,35 triệu người Úc đã đi tàu du lịch. Thì thưa anh, sớm muộn gì thì cái chuyện đó nó cũng sẽ quay trở lại thôi chứ, đúng không anh?
Dĩ nhiên là sớm muộn gì nó cũng sẽ quay trở lại, nhưng mà nó sẽ quay lại với một cái hình thức như thế nào và nó có đạt được hay là nó có là khôi phục được cái niềm tin của cái những cái hành khách sau một cái, những cái biến cố giống như là Diamond Princess ở Nhật hoặc là Ruby Princess ở Úc chẳng hạn. Thì đây là một cái công việc mà người ta nó đòi hỏi nhiều cái sự đầu tư cũng như là nhiều cái sự cải cách về các cái thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh, những cái vấn đề vệ sinh ở trên tàu, những cái sự ăn uống, những cái trang thiết bị y khoa trên tàu, vân vân. Thì tất cả những cái điều này nó phải được tiến hành một cách chu đáo, cho đến mức nào mà các hành khách cảm thấy là họ yên tâm khi mà bước chân lên tàu. Và ngay chính cái người phát ngôn của các cái công ty mà du thuyền quốc tế chẳng hạn, thì họ nói là họ phải có trách nhiệm. Họ trách nhiệm là làm việc từ A đến Z, có nghĩa là một khi mà một cái người hành khách đặt vé đi tàu cho đến khi họ an toàn trở về nhà là thuộc quy trình an toàn mà các công ty tàu biển phải có trách nhiệm.
Nhưng mà thưa anh, cụ thể là làm cái gì? Có lẽ là sau cái dịch bệnh COVID-19 thì người ta rút ra một cái kinh nghiệm là làm thế nào lần cái mối nhiễm COVID-19, cái đó là vô cùng quan trọng. Để biết rõ cái nguồn gốc lây lan nó như thế nào thì phải hiểu rõ được là cái hành tung của cái người hành khách nó như thế nào, phải không anh? Thì chắc là họ sẽ phải thay đổi, lấy ví dụ như thủ tục khai báo trước khi lên tàu chẳng hạn nè, chắc là phải có nhiều biện pháp nữa, phải không anh?
Dĩ nhiên là có những biện pháp để bảo vệ an toàn cho hành khách cũng như là thủy thủ đoàn cũng như là những cái nhân viên phục vụ ở trên tàu. Bởi vì chúng ta biết là một cái chiếc tàu du thuyền là một cái ốc đảo lên đên ở trên biển, và nó có thể là một cái địa điểm ẩn trú vô cùng an toàn đối với, nếu mà trong cái điều kiện là toàn bộ chiếc tàu không bị ai nhiễm bệnh hết và không có cập bến nào hết, nhưng mà nó cũng có thể là một cái nguồn lây lan vô cùng quan trọng. Một khi nếu mà có người nhiễm bệnh từ ở trên tàu mà ghé một cái bến cảng khác khi họ vào bờ. Nhưng mà các cái biện pháp như là anh vừa nói đó thì đều được chú trọng một cách đặc biệt. Thí dụ như là họ phải trả lời một số cái câu hỏi, hoặc là có thể họ sẽ được khám tại chỗ ở các cái bến cảng trước khi lên tàu. Và khi lên tàu thì họ phải giữ những cái khoảng cách như là quy định, thay đổi những cái dịch vụ về ăn uống hoặc là vệ sinh, hoặc là giữ các cái điều kiện về sạch sẽ, vệ sinh, vân vân. Và phải có những cái phương tiện y khoa mới ở trên tàu, vân vân.
Cái này là về phía tàu đó anh?
Vâng, đây là về phía tàu.
Về hành khách làm gì? Cũng bình thường thôi đúng không?
Hành khách thì cũng bình thường, dĩ nhiên là họ phải chịu những cái quy định, những cái biện pháp có tính cách kiểm soát mà nhiều người cho rằng là có thể là họ cảm thấy là bực bội hoặc là mất tự do, nhưng mà đây là vì lý do an toàn thôi. Bởi vì họ sẽ phải trả lời một vài cái câu hỏi liên quan đến tình trạng sức khỏe của họ, họ phải bị khám ở trước khi lên tàu, vân vân.
Nhưng mà nó có cái điều quan ngại đó anh, là bởi vì chúng ta cũng biết là các cái tàu du lịch này thì thường thường hoạt động dưới màu cờ của nhiều nước khác nhau. Cho nên là cái tài phán của từng tàu, từng nước khi mà những chiếc tàu này đi ngang qua đó, nó cũng khác nữa phải không anh? Thì làm sao mà có thể thống nhất trong cái việc mà kiểm soát được?
Vâng, đó cũng chính là cái lời kêu gọi của những cái nghiệp đoàn liên quan đến cái việc mà các cái tàu, nhân viên làm việc trên các cái tàu du hành quốc tế cũng như là các cái công ty tàu du lịch quốc tế v.v. Bởi vì họ nghĩ rằng là tất cả phải, thí dụ như những cái chiếc tàu mang cờ của Liberia hoặc là Panama hoặc là của Bahamas chẳng hạn, đây là nhờ một số cái quốc gia có số lượng tàu du thuyền khá nhiều, nhưng mà họ lại là những cái quốc gia có một cái luật lệ nó khá lỏng lẻo, cũng như là cái mức lương cho nhân viên cũng khá thấp, cho nên có thể là những cái điều kiện mà tương đối nó khe khắc như vậy được đề nghị đó, có thể là sẽ không được áp dụng ở những cái nơi đó. Và chính những cái lo ngại này đã khiến cho nhiều người, nhiều cái nghiệp đoàn, nhân viên tàu biển quốc tế ở Úc chẳng hạn kêu gọi phải có một cái sự cải tổ sâu rộng đối với tất cả những cái bên liên hệ, chứ không phải chỉ một mình đơn phương nước Úc áp dụng mà được.
Nhưng mà cái này là chỉ mới bày tỏ quan ngại, tức là chỉ mới lên tiếng thôi, chứ chưa có cái hành động cụ thể nào hết, phải không anh?
Vâng, họ nói trong cái rủi thì đôi khi nó cũng có cái may, bởi vì cái COVID-19 này được cái giới chuyên môn so sánh với như là một cái trường hợp của cái chiếc tàu Titanic năm 1912 vậy. Và từ cái thảm kịch của cái chiếc tàu Titanic này, nó đã phát sinh ra một công ước quốc tế về việc cứu người giữa biển chẳng hạn. Mở ngoặc một chút xíu, cái này nó sau cái công ước này thì một số các cái thuyền nhân Việt Nam cũng được cứu nhờ cái công ước này, vì các cái thuyền trưởng của cái tàu du hành qua những cái vùng biển mà có người tị nạn bắt buộc phải cứu người theo cái công ước này, và nhờ đó thì cũng có một số người được cứu. Nhưng mà chúng ta trở lại cái chuyện của cái ngành du lịch trên biển, tức là các cái cruise, thì họ nghĩ rằng là các cái bên sẽ ngồi lại để mà nghĩ đến một cái chuyện là để bảo vệ cho cái sự sống còn của cái ngành du lịch đường biển, thì họ phải làm một cái gì đó để khôi phục lại cái niềm tin và cái sự an toàn cho du khách.
Cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.